Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 18 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn ông Lech Wałęsa, nguyên Tổng thống Ba Lan, về sức mạnh đức tin thay đổi cuộc sống của chân phước giáo hoàng Gioan Paulo II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày về chứng từ của bà Lucia Emma, người Ý, về tâm tình của tín hữu công giáo cầu nguyện liên lỉ trong mọi biến cố của gia đình. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các biểu tượng của Kinh Thánh về Chúa Thánh Linh, gió và lửa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Quyệt Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang khởi sự chương trình cải tổ mới về phụng vụ. Tuyên bố hôm 14 tháng 5 vừa qua, sau khi Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích công bố huấn thị áp dụng từ sắc Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng năm 2007 cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo sách lễ năm 1962 tiền công đồng chung Vatican II như một hình thức ngoại thường. Đức Hồng Y Cốc nói, việc nới rộng này chỉ là một bước đầu tiên trong công cuộc cải tổ việc cải tổ phụng vụ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng. Mục tiêu dài hạn Ngài nhắm tới không phải chỉ là cho phép nghi thức cũ và nghi thức mới cùng hiện hữu, nhưng là tiến tới một nghi thức chung, được phong phú hóa nhờ cả hai hình thức cử hành thánh lễ. Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, năm nay 61 tuổi. Theo Ngài, những người chống đối chương trình cải tổ của Đức Thánh Cha, tức là những thành phần cấp tiến cứng nhắc, là những người hiểu lầm về công đồng chung Vatican II và coi công đồng này là một sự đoạn tuyệt với truyền thống phụng vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận thấy các cuộc cải tổ phụng vụ sau Vatican II đã mang lại nhiều thành quả tích cực, nhưng cũng tạo nên vấn đề. Trong đó có tình trạng người ta chỉ chú ý đến những vấn đề thực hành mà lơ là mầu nhiệm phục sinh trong việc cử hành thánh lễ. Người ta có lý để đặt câu hỏi, phải chăng những người canh tân phụng vụ đã cố ý đi quá chủ ý của công đồng?
Đức Hồng Y Kurkop cho biết, chính vì lý do đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khởi xướng một cuộc cải tổ mới về phụng vụ, bắt đầu với tự sắc các vị giáo hoàng, với mục đích duyệt lại giáo huấn của công đồng chung Vatican II về phụng vụ và củng cố một số yếu tố, kể cả triều kích Kitô học và hy tế của thánh lễ. Thực tế là Đức đương kim giáo hoàng biết rõ về lâu về dài chúng ta không thể chỉ dừng lại ở sự sống chung giữa hai hình thức bình thường và ngoại thường của lễ nghi Roma, nhưng trong tương lai, dĩ nhiên giáo hội lại cần một lễ nghi duy nhất. Tuy nhiên, một cuộc cải tổ mới về phụng vụ không thể quyết định trên lý thuyết, nhưng nó đòi một tiến trình tăng trưởng và thanh tẩy. Trong tiến trình này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trước tiên điều này là cả hai hình thức của lễ nghi Roma có thể và phải làm cho nhau thêm phong phú. Theo Đức Hồng Y Cốc, những người chống lại phong trào cải tổ mới như thế và coi đây là một bước thụt lùi, đi ngược lại công đồng chung Vatican II, là những người không hiểu đúng những thay đổi hậu công đồng, vì như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhấn mạnh, công đồng chung Vatican II không cắt đứt hoặc gián đoạn với truyền thống, nhưng là thành phần của một tiến trình tăng trưởng có hệ thống.
Lisboa, thứ Bảy 21 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong một nữ chân phước người Bồ Đào Nha tại thủ đô Lisboa. Đó là mẹ Maria Chiara, Chúa Hài Đồng Giêsu, sáng lập dòng các nữ tu phang sinh Bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nữ tu sinh năm 1843 trong một gia đình thượng lưu tại Lisboa, Bồ Đào Nha. Mồ côi cha mẹ năm lên 14 tuổi và được các nữ tử bác ái người Pháp đón nhận và giáo dục. Chị gia nhập dòng ba Cappuccino Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhưng vì đạo luật bài giáo sĩ tại Bồ, chị phải di cư sang Pháp và gia nhập dòng nữ Phan Sinh Bệnh Viện ở thành phố Calais. Sau khi khấn dòng năm 1871, lúc được 28 tuổi, chị Maria Chiara trở về Bồ Đào Nha và làm bề trên tu viện Thánh Patrick, cải tổ và thành lập dòng các nữ tu Bệnh Viện Bồ Đào Nha. Chị qua đời năm 1899, thọ 56 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nêu bật hai đặc biệt của vị chân phước mới. Trước tiên là lòng tín thác hoàn toàn nơi Chúa quan phòng, và tiếp đến là sự thanh thản sống ơn gọi mến Chúa yêu người. Từ đó chị kính múc lòng khiêm tốn, đón nhận những chống đối và hiểu lầm, quảng đại tha thứ và can đảm thành lập một dòng chuyên trợ giúp và săn sóc các bệnh nhân.
Vị chân phước thứ hai của giáo hội sẽ được tôn phong vào Chủ nhật 22 tháng 5 tới đây tại thành phố Salvador da Bahia, Brazil, do Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại Geraldo Majaula Agnello, đó là nữ tu Dulce Lopez Pontes, thuộc dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa. Chị sinh năm 1914 và qua đời năm 1992, thọ 78 tuổi. Nữ tu Dulce được coi là mẹ Teresa của Brazil vì chị rất nổi tiếng về lòng bác ái vô biên đối với những người nghèo khổ bất hạnh. Chị hoạt động tông đồ xã hội tại thành phố Bahia từ năm 1935. Chị đề ra nhiều sáng kiến nhắm huấn luyện dân nghèo, giúp họ hội nhập vào thế giới lao động. Chị thành lập phong trào công nhân công giáo đầu tiên mang tên hiệu Chúa Cứu Thế, Liên hiệp Công nhân Thánh Francisco và Hội Công nhân ở Bahia, nhắm nâng đỡ và bênh vực quyền lợi của giới công nhân. Cũng trong ý hướng đó, chị thành lập một số trường học cho con cái các công nhân nghèo, thành lập các bệnh viện và bệnh xá chăm sóc các bệnh nhân nghèo khổ nhất tại Bahia. Chị Dulce thực là một người mẹ của những người đau khổ. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã hai lần viếng thăm chị Dulce Lopez Pontes.
Vatican. Giống như năm ngoái, năm nay Đức Thánh Cha cũng sẽ không nghỉ hè tại miền Val d'Aosta, Tây Bắc Italia. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Val d'Aosta, cho biết Đức Thánh Cha đã khước từ lời mời đến nghỉ vài ngày tại miền này vào mùa hè tới đây. Ngài bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao sự tiếp đón nồng nhiệt mà giáo phận đã dành cho Ngài trong quá khứ, và Ngài xin chuyển những tâm tình đó với phép lành tòa thánh tới hàng giáo sĩ và giáo dân, cũng như chính quyền miền Val d'Aosta. Đức Cha Anfossi đã cảm ơn Đức Thánh Cha và bày tỏ hy vọng miền Val d'Aosta trong tương lai lại có thể đón tiếp Ngài đến nghỉ hè, và cho biết các tín hữu miền này cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và sứ vụ cao cả của Ngài. Hôm qua, 17 tháng 5, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin trên đây và cho biết Đức Thánh Cha sẽ di chuyển tới dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo trong những ngày đầu tháng 7 tới đây. Sẽ không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần trong tháng 7. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8, nhân ngày quốc tế giới trẻ. Ngoài ra, Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện qua thính thị với 12 phi hành gia thuộc chuyến bay cuối cùng của phi thuyền Endeavour lúc 13 giờ 56 phút. Ngày thứ Bảy 21 tháng 5 tới đây, giờ Roma. Trong số các phi hành gia, có hai người Italia là Đại tá Roberto Vittori, người được mề đai bằng bạc cho Đức Thánh Cha tặng, và kỹ sư Paolo Nespoli.
Montevideo, sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Uruguay đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiện diện trong phiên họp khoáng đại ngoại thường của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, có tất cả các giám mục nước này và Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Ban chiều cùng ngày cũng tại Montevideo, khóa họp toàn thể thứ 33 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin sẽ khai diễn với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương với sự tham dự của 5 hồng y, 50 giám mục đại diện 22 hội đồng giám mục toàn Mỹ Châu Latin, cũng như nhiều linh mục Uruguay.
Vatican. Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm tổng thư ký một cơ quan trung ương tòa thánh. Đó là luật sư Guzman Cariguiri Lecua, người Uruguay, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Chủ tịch Ủy ban này hiện nay là Đức Hồng Y Marquelet, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục, và vị Phó Chủ tịch là Đức Tổng Giám mục José Octavio Ruiz Arenas, người Colombia, mới được chuyển sang làm Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Luật sư Guzman Cariguiri Lecua, 67 tuổi, trước đây cũng là giáo dân đầu tiên được bổ làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong 40 năm qua, ông phục vụ tại Tòa Thánh. Ông thắp tùng Đức Hồng Y Wallet đến dự đại hội lần thứ 33 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Montevideo, thủ đô Uruguay từ hôm qua, 17 tháng 5 đến 20 tháng 5 tới đây.
Roma, trong hơn 10 năm qua, từ 1990 đến nay, Ủy ban Can thiệp Bác ái thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã tài trợ 11.500 dự án giúp đỡ các bệnh nhân HIV-SIDA với tổng cộng 1.250.000 euro. Trong số vừa nói có 4.150 dự án tại Phi Châu. Thống kê trên đây được công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đến thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 do cộng đồng này tổ chức về đề tài Làm sao để mọi người được chữa trị, đó là bước tiến quyết định để thắng bệnh SIDA. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ chương trình chống SIDA và suy dinh dưỡng gọi tắt là DREAM, do cộng đồng Thánh Egidio phát động tại Phi Châu hồi năm 2002 và được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Italia. Đức Hồng Y Bagnasco nhắc đến thảm trạng 23 triệu người Phi Châu bị HIV-SIDA, một vấn đề hết sức lớn lao về mặt con người và y khoa. Ngài ca ngợi chương trình DREAM trong những năm qua đã cứu sống hơn 150.000 người nam nữ và trẻ em, và đi tới hơn 1 triệu người với nhiều hoạt động khác nhau tại 10 nước Phi Châu, với 20 phòng thí nghiệm sinh học phân tử, 33 bệnh xá chữa trị SIDA. Đức Hồng Y Bagnasco nhận định rằng, thực là một dấu hiệu hy vọng và chiến thắng trên bệnh tật, khi 14.000 trẻ em sinh ra lành lặn khỏe mạnh, dù mẹ các em là những người bị nhiễm HIV. Đây là một chứng tá cụ thể về sức mạnh của lòng bác ái Kitô và hiệu năng quý giá của nhân đức này trong tiến trình phục hồi gia đình nhân loại. Đức Hồng Y không quên kêu gọi tăng cường các nỗ lực giáo dục để giúp thay đổi não trạng, văn hóa và tái khẳng định phẩm giá con người. Cần gia tăng sự phòng ngừa qua việc giáo dục về sự tôn trọng giá trị thánh thiêng của sự sống và thực hành tính dục một cách đúng đắn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Lech Walesa, nguyên Tổng thống Ba Lan về sức mạnh đức tin thay đổi cuộc sống của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự đã diễn ra long trọng tại quảng trường Thánh Phêrô. Tòa thị sảnh Roma đã cho biết có tới 1,5 triệu người tham dự. Bắt đầu từ chiều mùng 2 tháng 5, quan tài của Đức Tân Chân Phước đã được đặt dưới bàn thờ trong nhà nguyện Thánh Sebastiano bên cạnh nhà nguyện Pieta. Các lễ nghi đã diễn ra rất trang nghiêm, tốt đẹp ngoài sự chờ mong của mọi người, và thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II đã để lại dư âm rất sâu đậm trong con tim của các tín hữu tham dự, cũng như trong ký ức của hàng trăm triệu tín hữu đã theo dõi lễ nghi qua các đài phát thanh truyền hình đó đây trên thế giới. Phái đoàn Ba Lan có tới 80.000 người. trong số các nhân vật quan trọng tham dự thánh lễ có nguyên Tổng thống Lech Wałęsa. Phát biểu về lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Đức cha Javier Echavarria, giám quản giám hạt tổng nhân Opus Dei nói rằng, đây là một ngày vui lớn đối với giáo hội, khi vị giáo hoàng mà chúng ta đã từng lắng nghe, kính mến và bước theo trong các năm dài triều đại phong phú của người được phong chân phước. Danh thơm thánh thiện của người đã được biết tới ngay khi người còn sống, và người cũng đã giúp giáo hội trong lúc người qua đời. Vì thế danh thơm thánh thiện ấy giờ đây lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Mọi lễ phong chân phước đều làm vinh danh Thiên Chúa, nhưng có vài lễ phong như lễ của Đức Gioan Phaolô II có ảnh hưởng trên hàng triệu người, và tôi xác tín rằng nếu chúng ta khẩn cầu người với đức tin, thì người sẽ bầu cử cho mọi nhu cầu lớn nhỏ, cá nhân hay tập thể của chúng ta, và sẽ cho mưa ơn thánh đổ trên toàn nhân loại. Khi so sánh cuộc đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với cuộc đời của Thánh José María Escriba de Balaguer, người sáng lập Hiệp hội Opus Dei, người ta nhận thấy một điểm tương đồng, đó là hai vị đều sống như Thiên Chúa muốn, nên nhiều điều trọng đại khác tùy thuộc vào đó. Sự hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa đó khiến cho Đức Gioan Phaolô II kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô khổ đau và không mệt mỏi canh tân việc loan báo tin mừng và mầu nhiệm tình yêu. Cả hai vị đều tôn sùng Đức Mẹ và ý thức được sự ít ỏi của con người, nên đều tín thác nơi lòng thương xót Chúa.
Để tưởng niệm chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tên của người đã được đặt cho quảng trường của Đại học Tor Vergata, nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm Thánh 2000. Với cây thánh giá khổng lồ cao 40 mét, hiện diện trong buổi lễ đặt tên cho quảng trường sáng thứ Hai mùng 2 tháng 5, đã có Đức Hồng Y Stanislaw Jiwis, bí thư của Đức Gioan Phaolô II trong 40 năm trời. Đức Hồng Y Angelo Vanlini, giám quản Roma, bà Renata Polverini, thống đốc vùng Lazio, ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, và ông Claudio Strinati, Bộ trưởng Bộ Gia tài Văn hóa và Môi sinh Italia. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Jiwit nói, nơi này đã đi vào lịch sử, vì tất cả mọi người đều biết Tor Vergata là gì. Đó là nơi đã làm nảy sinh ra thế hệ Gioan Phaolô II, một phòng thí nghiệm đức tin. Ông Gianni Letta, Thứ trưởng của Hội đồng Bộ trưởng nói, đây là nơi Đức Gioan Phaolô II bày tỏ sự chú ý đặc biệt của người đối với giới trẻ. Nó tồn tại trong tim mọi người như một trong các dấu chỉ mạnh mẽ nhất trong triều đại giáo hoàng của người. Và ông Renato Lauro, viện trưởng Đại học Tor Vergata, khẳng định rằng lễ nghi đặt tên cho quảng trường này của đại học sau thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II là một kỷ niệm không bao giờ tàn phai. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Lech Walesa, nguyên Tổng thống Ba Lan, về sức mạnh đức tin thay đổi cuộc sống của chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ông Lech Walesa đã là Tổng thống Ba Lan từ năm 1990 tới 1995 và đã được giải Nobel Hòa bình năm 1983. Mới đây tại Bordenone, ông đã giới thiệu cuốn sách của ông tựa đề Trên các cánh của sự tự do, đức tin và tình liên đới, cùng nhau chúng làm được các phép lạ. Thưa ông Walesa, đức tin đã là sức mạnh của ông, và đức tin cũng xây dựng tình liên đới, có đúng thế không?
Trong suốt cuộc đời tôi, như tôi vẫn thường lặp đi lặp lại, tôi tin vào hai điều, tin vào Thiên Chúa và tin vào điều tôi làm. Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể tin vào điều tôi làm nếu tôi đã không tin nơi Thiên Chúa.
Trong những năm tiếp xúc gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II, khi nào ông đã hiểu rằng mình đang đứng trước một chân phước tương lai?
Còn hơn thế nữa, một vị thánh tương lai. Và mỗi dịp gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II sau đó, tôi càng xác tín hơn rằng mình đang đứng trước một người hoàn toàn trung thực với đức tin. Kể cả trên bình diện thể lý, Đức Wojtyła phản ứng một cách khác. Tôi còn nhớ lần gặp người tại tòa giám mục Gdańsk hồi năm 1987, Đức Gioan Phaolô II vấp trên thảm phòng khách nơi chúng tôi đang đứng. Tôi lo sợ người té xuống đất và thực sự người đã té thật, nhưng người bình tĩnh đứng dậy ngay, người có một sức mạnh tinh thần và thể lý ngoại thường.
Cũng chính vì thế mà Đức Gioan Phaolô II đã được thương mến đến như vậy, như các lễ nghi đã chứng minh cho thấy trong các ngày qua, có đúng thế không?
Trong thế giới này, nơi thiếu vắng niềm hy vọng và sự tin tưởng, đương nhiên là một người có tinh thần mạnh mẽ như Đức Carol Wojtyła đã thành công trong việc trao ban sự chắc chắn mà mọi người tìm kiếm. Các nhà chính trị gây thất vọng, con người thì lừa đảo, còn Đức Gioan Phaolô II thì ở bên ngoài thế giới này. Người đã không có lợi lộc nào khác ngoài bản vị con người, và người ta hiểu điều đó.
Thưa ông đã gặp Đức Gioan Phaolô II bao nhiêu lần, và người đã khuyên ông những gì?
Tôi đã không đếm các lần gặp Đức Gioan Phaolô II, nhưng tôi có thể xác nhận rằng đã không có trường hợp nào mà người đã cho tôi các lời khuyên thuộc trật tự chính trị. Trái lại, chúng tôi đã luôn luôn đề cập tới các đề tài có tính cách tôn giáo. Cả hai chúng tôi đều biết rằng phải tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Mục đích của Đức Giáo Hoàng là thức tỉnh nơi con người ước muốn, và khi dân chúng Ba Lan đã chấp nhận để cho ước muốn đó được đánh thức trong họ, thì chúng tôi là phía đối lập. Trong một cách thế nào đó, chúng tôi đã hướng họ bằng cách tìm cải tiến cuộc sống của chúng tôi, bằng cách đòi hỏi sự thật và tự do. Đức Gioan Phaolô II đã đánh thức người dân Ba Lan để họ sống với phẩm giá con người.
Thưa Nguyên Tổng thống Walesa, như thế là Đức Gioan Phaolô II đã không trực tiếp lo lắng cho tình hình chính trị đất nước Ba Lan, ngay cả thời Công đoàn Độc lập Liên đới Solidarność hay sao?
Không, người đã hướng dẫn con người ở đây cũng như tại các nước khác, để họ nắm lấy cuộc sống trong tay họ, và điều này đã khiến cho chúng tôi khước từ chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô một cách trực tiếp, là chủ nghĩa dối trá và không thể nào chịu đựng nổi. Chúng tôi đã không bao giờ chiến đấu chống lại chủ nghĩa Cộng sản Tây Âu, vì nó đã có một chiều kích có thể chấp nhận hơn. Tôi tin rằng ngày nay, Đức Gioan Phaolô II có thể tiếp tục gợi hứng cho các ước mong mới.
Những ước mong nào vậy, thưa ông?
Trước hết là ước mong một Âu Châu mới, một Âu Châu tốt lành đối với tất cả mọi người. Đây là một Âu Châu mà người dân muốn, cũng không phải là việc toàn cầu hóa đã phát triển. Và trong những ngày này chúng tôi đã cầu xin để Đức Giáo Hoàng Wojtyła giúp chúng tôi một lần nữa, khiến cho Âu Châu có trật tự, và chúng tôi cũng cầu xin cho cả Phi Châu được trật tự.
Ông đã viếng thăm Tunisia, dựa trên các kinh nghiệm của mình, ông khuyên người dân Tunisia những gì?
Tôi đã khuyên dân chúng Tunisia thay đổi thái độ, đừng sử dụng bạo lực để lấy mất đi của cải của bất cứ ai, nhưng thăng tiến một ngân quỹ trợ giúp, và tập trung mọi tài lực vào đó thế nào để mọi thanh niên đều có công ăn việc làm và bảo đảm cho giới trẻ có công ăn việc làm.
Theo ông, các người di cư đến từ Bắc Phi có phải chỉ là vấn đề của nước Italia mà thôi không?
Không, nó là vấn đề của toàn Âu Châu, chứ không phải chỉ liên lụy tới Italia. Nhưng rất tiếc Liên hiệp Âu Châu tiếp tục đề nghị các giải pháp lỗi thời, thích hợp với một thời đại khác trong quá khứ. Cần phải tái thành lập Âu Châu trước hết là trong tỉnh liên đới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Lech Wałęsa, nguyên Tổng thống Ba Lan, về sức mạnh đức tin thay đổi cuộc sống của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Lucia Emma, người Ý, về tâm tình của tín hữu công giáo, cầu nguyện liên lỉ trong mọi biến cố của gia đình.
Gia đình ông bà Lucia và Marco Gemma, người Ý, có tất cả ba người con, hai trai và một gái, Jacopo, 25 tuổi, Enrico, 19 tuổi và Anna, 14 tuổi. Ông Marco năm nay 51 tuổi, sinh trưởng tại Venezia và là kiến trúc sư. Bà Lucia, 46 tuổi, sinh trưởng tại Canale d'Agordo. Hai người lấy nhau từ năm 1985, gia đình ông bà hiện sống tại Venezia thuộc miền Đông Bắc nước Ý. Gia đình đoàn tụ vui cửa vui nhà, thế nhưng trong vòng gần 15 năm trời, ông bà đã phải chiến đấu, hy sinh, kiên trì trong đức tin, trong lời cầu nguyện liên lỉ cũng như trong công cuộc chữa trị hai đứa con trai, bắt đầu là Enrico, rồi đến Jacopo. Xin nhường lời cho bà Lucia Gemma. Khác với Jacopo và Anna, lớn lên và tươi nở như hoa, Enrico đã eo ọt ngay từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Vừa khi tròn một tháng, bé Enrico đã phải mổ vì chứng ung thư trong phổi. Kể từ đó, chúng tôi ra vào nhà thương liên miên với đủ phương cách và các loại thuốc chữa trị khác nhau. Enrico mang chứng bệnh ung thư phổi mà có lần bác sĩ dùng từ Hodgkin để nói với chúng tôi. Một từ ngữ xa lạ gieo vào lòng chúng tôi không biết bao lo âu sợ hãi. Chúng tôi ngước mắt nhìn trời và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Chúa biết rõ. Chúng con xin phó thác bé Enrico cho Chúa. Trước khi làm con chúng con, bé Enrico đã là con của Chúa. Các cuộc trị liệu bằng hóa chất thật là khủng khiếp. Thân xác bé bỏng của Enrico phải chiến đấu với từng đợt vào hóa chất, mỗi lúc một mạnh hơn để diệt cho bằng được con vi khuẩn gây bệnh. Cứ mỗi lần dọn giường cho con, trông thấy chiếc gối của con đầy tóc rụng, lòng tôi như rướm máu, như bị lưỡi gươm đâm thâu qua. Tôi lại ngước mắt nhìn lên cao và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, con không biết nhưng Chúa biết rõ. Thế nhưng bên cạnh thử thách, chứng bệnh của Enrico đã tạo nên một mạng lưới tình yêu với không biết bao nhiêu người thân và bạn bè. Tất cả cùng hòa chung trong lời cầu xin tha thiết dâng lên Thiên Chúa nhân lành. Một ngày cùng với mặt cô, hiền phu tôi, ngồi nơi phòng đợi ở nhà thương, lòng tràn ngập âu lo. Một tay cầm chiếc khăn tay, một tay cầm tràn chuỗi mân côi, đôi mắt đông đầy nước mắt, lòng chúng tôi như kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi chúng con, nhưng không phải theo ý riêng chúng con, mà là theo thánh ý Chúa. Đó là thời kỳ Enrico phải đi chặng đường chữa trị dài thật dài. Vào một đêm, mạng sống Enrico như treo lơ lửng trên một sợi chỉ. Trong kinh hoàng, tôi đã van xin toàn thể các thánh thiên thần đến cứu giúp, và tôi tin các vị đến thật. Enrico thoát chết trong đêm ấy. Các bác sĩ quyết định chuyển Enrico đến Bergamo để thay đổi phương thuốc trị liệu. Tại đây chúng tôi khởi đầu một hành trình mới, khung cảnh mới, nhân viên y tế mới. Mọi cái đều mới, tôi và Marco thay phiên nhau đi đi về về. Venezia, Bergamo, Bergamo, Venezia, đoạn đường dài 225 cây số. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà thì bé Anna lại lên cơn nôn mửa, nhưng tôi bắt buộc bỏ bé ở nhà. Tôi bỏ lại hết để ra đi lao mình vào đêm tối. Tôi vẫn còn nhớ như in những đêm dài một mình thức trắng nơi nhà thương. Nhưng không phải chỉ có nỗi đau đớn của riêng tôi. Nơi hành lang bệnh viện, tôi gặp không biết bao nhiêu người cha, người mẹ, với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhợt nhạt vì lo lắng. Tôi liền nghĩ đến nỗi đau đớn vô bờ của Đức Mẹ Maria khi đứng dưới chân Thánh Giá thông phần đau khổ với Đức Chúa Giêsu Kitô, con cực Thánh Mẹ. Khung cảnh đau thương nơi bệnh viện lại khiến lòng tôi dạt dào tình mến. Tôi tha thiết van xin Thiên Chúa ban cho mọi người sức mạnh như Chúa đang ban cho chúng tôi. Ôi, không biết bao nhiêu lần trong ngày tôi dừng bước, ngước mắt lên cao và van xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng câu chuyện chưa dừng tại đây. Enrico vẫn còn đang chữa trị, thì đến lượt Jacopo xuất hiện cùng triệu chứng với căn bệnh của Enrico. Thế là cả hai đứa con cùng được chữa trị tại Bergamo. Bao đêm trường thức trắng, bao nỗi lo lắng đông đầy trái tim, nhưng cùng lúc, chúng tôi nhận được không biết bao nhiêu ân lành của Thiên Chúa. Chúng tôi phó thác mọi sự trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Và lạ lùng thay, khi chúng tôi mở rộng lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, thì chính Ngài ngự vào lòng chúng tôi, không còn sợ hãi, không còn âu lo, tất cả trở thành an bình, thanh thoát. Giờ đây khi tôi viết chứng từ này, thì Enrico và Jacobo đã lành bệnh và đang dấn thân trong các công tác xã hội và tông đồ. Tôi muốn nhân dịp này nhấn mạnh rằng tín hữu Công giáo chân chính trong cuộc sống thường nhật đừng bao giờ quên sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô, nhất là chúng ta có thể sống tâm tình kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Đây là chuyện có thể làm được bởi vì tôi đã kinh nghiệm và tiếp tục cầu nguyện với toàn thể gia đình. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các biểu tượng của Kinh Thánh về Chúa Thánh Linh, gió và lửa.
Chân Phước Notker Cà Lâm là một đan sĩ dòng biển Đức sống tại Saint-Gall, Thụy Sĩ vào giữa thế kỷ thứ 9 và thế kỷ thứ 10. Ngài mang biệt hiệu Cà Lâm vì có tật nói ngọng và ấp úng. Sử ký còn ghi lại rằng, dù bị tật và có nhiều khuyết điểm thể lý như vậy, nhưng đan sĩ Notker nổi bật về đời sống cầu nguyện, chăm chỉ đọc sách, giảng dạy và không biết mệt mỏi. Nói tóm lại là tâm hồn Ngài chính là nơi cư ngụ của những hồng ân Chúa Thánh Linh. Một hôm, đan sĩ Notker đi dạo dọc theo một dòng suối. Khi đến gần cối xay chảy bằng nước ở Presley, Ngài thấy một thiếu niên hạ cái cần chặn nước vào cối và cài lại các bánh xe. Thế là các cối xay dừng lại và im lặng hoàn toàn. Cảnh tượng đó đã gợi hứng cho đan sĩ Notker. Ngài điều chỉnh lại dây đàn mandolin mang theo và cất tiếng sáng tác bài ca bất hủ, bắt đầu bằng câu, như chiếc cối xay không nước, con người không có thánh linh cũng vậy. Chân Phước Notker Cà Lâm cũng là tác giả của nhiều bài thánh ca nổi tiếng, trong đó có bài ca tiếp liên Victime Paschali Laudes, ngợi khen hy tế vượt qua, được hát lên trong thánh lễ phục sinh. Bài ca này ngày nay vẫn còn được dùng trong toàn thể giáo hội. John Henry Newman nguyên là một mục sư và là một nhà thần học Anh giáo nổi tiếng, nhưng không mãn nguyện với tín ngưỡng này. Sau khi tìm hiểu, Ngài đã xin trở về với đức tin Công giáo. Năm 1879, Ngài được phong hồng y. Ngày 19 tháng 9 năm ngoái 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong Đức Hồng y Newman lên bậc chân phước trong thánh lễ tại thành phố Birmingham bên Anh Quốc. Trong tiểu sử của Ngài có thuật lại rằng, cách đây hơn 100 năm, mục sư Newman đã đến Roma để tìm hiểu tại chỗ về giáo hội Công giáo. Trên đường về nước, chiếc tàu bùa màu vàng cam chở Ngài gặp cảnh bị đứng gió, cả tuần không di chuyển được bước nào. Lúc đó Newman lại bị đau, nhưng trong những ngày khó chịu đó, Ngài đã viết lên bài thơ bất hủ, hỡi ánh quang từ ái xin hướng dẫn, ca ngợi sự dẫn đạo của Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, hai mẫu giai thoại trên đây gợi lại một vài biểu tượng về Chúa Thánh Linh, gió và nước. Quả thực, ba ngôi Thiên Chúa đều vượt ra ngoài mọi phương tiện và khả năng nhận thức của loài người. Nhưng trong ba ngôi vị ấy, Chúa Thánh Linh vượt xa nhất, và cũng vì thế, Kinh Thánh đã phải dùng nhiều biểu tượng để diễn tả một cách nào đó bản chất và hoạt động của Chúa Thánh Linh như gió, nước, lửa, chim bồ câu và qua việc sức dầu. Biểu tượng gió là yếu tố nòng cốt trong biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, một biến cố căn bản nhất về việc mặc khải Chúa Thánh Linh cho nhân loại. Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 2 kể lại. Lễ ngũ tuần tới, các tông đồ hội họp ở một nơi. Bỗng chốc, từ trời có tiếng động rất mạnh phát ra, giống như tiếng gió bão và vang dội khắp nhà các ông đang ở. Trong các văn bản Kinh Thánh, gió thường được trình bày như một người tới và đi. Ví dụ như trong cuộc nói chuyện với ông Nicodemo, Chúa Giêsu dùng thí dụ gió để nói về ngôi vị Thánh Linh. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió thổi, nhưng ông không biết nó bởi đâu mà đến và đi đâu. Gioan đoạn 3 câu 8. Hoạt động của Chúa Thánh Linh được Chúa Giêsu ví như gió để nêu bật tính chất hoàn toàn tự phát và nhưng không của Chúa Thánh Linh. Nhờ Ngài, con người được tham gia vào sự sống của Thiên Chúa. Biểu tượng gió cũng diễn tả tính chất siêu nhiên trong hoạt động của Thiên Chúa, qua đó chính Chúa đến gần con người để biến đổi họ từ nội tâm, để thánh hóa họ và làm cho họ được tham dự cuộc sống thần linh của Ngài. Ở đây cũng cần nói thêm rằng, về phương diện nguyên ngữ, biểu tượng gió có liên hệ chặt chẽ với thần khí. Danh từ Ruah dùng để chỉ thánh linh như trong sách Khởi Nguyên đoạn 1 câu 2 cũng có nghĩa thông thường là hơi thở. Cũng vì thế, khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, Ngài thở hơi vào họ và nói, các con hãy nhận lấy thánh linh. Đằng khác, việc dùng biểu tượng gió để nói đích thị về Chúa Thánh Linh và hoạt động của Ngài chỉ có trong ngôn ngữ của Kinh Thánh Tân Ước, vì trong Cựu Ước, gió hoặc cuồng phong thường dùng để chỉ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, trong khi làn gió thoảng nhẹ nhẹ biểu lộ sự thân tình trong cuộc nói chuyện của Thiên Chúa với các tiên tri.
Sang đến biểu tượng nước, biểu tượng này cũng đã được nói đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nói chung, nước tượng trưng sự sống được Thiên Chúa rộng ban cho thiên nhiên và con người. Ví dụ, sách ngôn sứ Isaiah đoạn 41 câu 18 viết, ta sẽ làm cho sông ngòi vọt lên trên những ngọn đồi trọc, làm cho suối nước chảy giữa các thung lũng. Ta sẽ biến sa mạc thành hồ nước, biến đất khô cằn thành nguồn nước. Qua câu nói này, tiên tri Isaiah ám chỉ tới ảnh hưởng của nước, làm cho sinh động. Biểu tượng trên đây cũng được áp dụng vào thần linh của Thiên Chúa qua lời sấm ở đoạn 44, câu 3 và 4 trong cùng sách tiên tri Isaiah. Ta sẽ làm cho nước chảy trên đất khát, cho dòng nước chảy trên đất khô cháy. Ta sẽ đổ thần trí ta trên dòng dõi ngươi, chúng sẽ tăng trưởng như cỏ mọc giữa nơi đầy nước. Nói tóm lại, biểu tượng nước nói lên quyền năng ban sức sống của Chúa Thánh Linh. Nước giải thoát đất đai khỏi nạn hạn hán. Nước cũng dùng để giải khát cho loài người và loài vật. Tác giả Thánh Vịnh cũng ví sự khao khát Thiên Chúa như khát nước. Như con nai khát nước tìm đến nơi dòng suối, hồn con cũng khao khát Chúa như vậy, lạy Chúa. Hồn con khát mong Chúa, Thiên Chúa hằng sống, bao giờ con sẽ đến và được thấy nhan Thánh Chúa. Sau cùng, nước là biểu tượng sự thanh tẩy, như sách tiên tri Ezekiel đã viết, ta sẽ rảy nước trên các ngươi và các ngươi được sạch, ta sẽ thanh tẩy các ngươi khỏi mọi tỳ ố và mọi thần tượng của các ngươi. Trong thị kiến khác, tiên tri Ezekiel cũng loan báo quyền năng ban sự sống của nước. Rồi Ngài dẫn tôi đến cửa vào đền thờ và tôi thấy dưới ngưỡng cửa đền thờ có nước chảy ra về hướng đông. Ngài nói, nước này sẽ tái xuất hiện ở miền đông, chảy xuống miền Ả Rập và đổ vào biển. Khi đổ ra biển, nó sẽ làm cho nước trong lành. Mọi sinh vật di động ở những nơi nào sông chảy đến thì đều được sống.
Trong Kinh Thánh Tân Ước, quyền năng của nước trong việc thanh tẩy và ban sức sống cũng đã được Thánh Gioan Tẩy Giả nêu bật trong việc ban phép rửa thống hối trên bờ sông Jordan. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã trình bày nước như biểu tượng của Chúa Thánh Linh khi Ngài thốt lên trước mặt đám đông dân chúng. Ai khát, hãy đến cùng ta mà uống. Ai tin nơi ta, thì như lời Kinh Thánh nói, từ lòng họ, các dòng nước sự sống sẽ chảy ra. Và Thánh Gioan Tông Đồ giải thích rằng, Chúa có ý nói đến Thánh Linh mà những kẻ tin Chúa sẽ nhận lấy. Thực vậy, lúc đó Thánh Linh chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Những lời trên đây cũng giải thích cho những điều mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Jacob về nước hằng sống mà chính Ngài ban. Ai uống nước tôi ban sẽ không bao giờ khát nước, vì nước tôi cho sẽ biến thành suối trong lòng kẻ ấy, suối phát sinh sự sống đời đời. Nói tóm lại, nước hằng sống là biểu tượng Chúa Thánh Linh, và trong bí tích rửa tội, biểu tượng nước diễn tả sự sinh ra bởi Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đã nói đến hình ảnh này như sự kiện ông Mai Sen theo lệnh Chúa làm cho nước chảy vọt ra từ tảng đá. hoặc đoạn nói về mạch nước chảy đến nhà David để thanh tẩy mọi tội lỗi và ô uế như được thuật trong sách tiên tri Zacharia. Sau cùng, nổi bật hơn cả là đoạn sách Khải Huyền về sông nước hằng sống. Thiên thần chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống, trong suốt như thủy tinh, từ tòa của Thiên Chúa và của Chiên Con mà chảy ra. Ở giữa thành thánh và hai bên bờ sông là một cây sự sống, lá cây dùng để chữa các dân nước khỏi bệnh. Theo các nhà chú giải kinh thánh, nước hằng sống tượng trưng Chúa Thánh Linh như Thánh Gioan đã nhiều lần nhắc lại trong phúc âm thứ tư. Trong thị kiến Khải Huyền này, chúng ta cũng thấy ám chỉ tới chính Chúa Ba Ngôi, và hình ảnh các lá cây sự sống chữa lành cho mọi dân nước thật là ý nghĩa. Cây này được nuôi dưỡng bằng nước sự sống trong lành của Thánh Linh. Lần tới chúng tôi sẽ bàn về các biểu tượng về Thánh Linh là lửa, bồ câu và việc sức dầu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang khởi sự chương trình cải tổ mới về phụng vụ. Lisboa, cuối tuần này giáo hội sẽ có thêm hai vị nữ chân phước, đó là mẹ Maria Kiera, Chúa Hài Đồng Giêsu, sáng lập dòng các nữ tu phan sinh bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Bồ Đào Nha, và nữ tu Dulce Lopez Pontes, tông đồ bác ái người Brazil. Roma, trong hơn 10 năm qua, từ 1990 đến nay, Ủy ban Can thiệp Bác ái thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã tài trợ 11.500 dự án giúp đỡ các bệnh nhân HIV-SIDA với tổng cộng 1.250.000 euro.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.